Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên chúng ta rằng tu vô vi là không chấp nhận mê tín. Người tu mà trí tâm không mở, cầu xin thì dễ bị nhập xác. Tu mà tâm trí khai sáng thì không ai có thể nhập xác chúng ta được. Cho nên phải hành pháp đúng đắn, phát triển được tâm linh sáng suốt. Vì tâm linh là bình đẳng và vô cùng, ai ai cũng có thể tu được. Người thật tâm tu chỉ có xây dựng cho nhau, hỗ trợ cho nhau trong chu trình tiến hóa. Chúng ta tu là tin nơi khả năng sẵn có của chính mình, không nên tin những điều mình không biết. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng Mẫu Ái Kỳ Năm của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada, ngày 8 tháng 2 năm 1980.
Cơ trời thay đổi hoài hoài, sửa sai tự tiến lập đài tình thương. Tình thương của mẹ như gương, đón chờ con cái tự nương chuyển tình. Mẹ thương mẹ hát mẹ ngâm, mẹ ru con ngủ mẹ thầm khuyên con. Một năm sắp hết lại còn, sáng năm con phải vuông tròn dựng xây. Dù cho con trẻ tạo sai, mẹ thương mẹ vẫn giúp hoài không ngưng. Chu trình tiến hóa không ngừng, mong sao con trẻ chớ dừng một nơi. Không mong con trẻ lộn ngôn, thề nguyện phải giữ ôn tồn tiến lên. Nguyên Nga đã sẵn có nền, trung thiên thế giới vững bền chờ con. Montreal, ngày 8 tháng 2 năm 1980. Cơ trời thay đổi hoài hoài, luôn luôn có sự thay đổi mới, có sự sáng suốt. Sửa sai tự tiến lập đài tình thương. Trong nội tâm của chúng ta cũng vậy, sửa sai hoài hoài. Sự sai lầm chính ta đã tạo, chúng ta phải sửa mới lập được đài tình thương. Tình thương của mẹ như gương, đón chờ con cái tự nương chuyển tình. Tình thương của mẹ luôn luôn sáng suốt, đón chờ tất cả con cái của mẹ tự nương theo sự sáng suốt để chuyển hóa đi lên. Sự thay đổi là bài vở để lựa lọc sự tiến hóa của vạn linh. Thực hiện tình thương mới mong giải nổi sự mê muội của nội tâm. Nếu chúng ta không hiểu lấy ta để thực hiện tình thương thì làm sao giải nổi những sự mê muội? Tình thương của trời đất là vô cùng tận, chứ không phải thương yêu giả tạm chút đó trên môi rồi tác văn vô trách nhiệm, vô ích. Phải thực hiện. Khi các bạn thực hiện, các bạn thấy được, biết được hồ, biết được vía, biết được cơ năng trong tiểu thiên địa này là giá trị. thì các bạn mới thương yêu vô cùng. Các bạn mới thấy Đấng Cha lành đã thương yêu các bạn biết là bao nhiêu. Các bạn tiếp tục con đường thương yêu đối với chính mình, đối với tiểu thiên địa này, tiểu vũ trụ này, để biến hóa thành xá vệ quốc, được thanh lọc trật tự đàng hoàng. Mẹ thương, mẹ hát, mẹ ngâm, mẹ ru con ngủ, mẹ thầm khuyên con. Mẹ thương con, mẹ đưa chân lý ra để hát, để ngâm, để ru con ngủ, mẹ thầm khuyên con, để ước mong con tiến hóa. Một năm sắp hết lại còn, năm nay hết lại còn năm khác. Sang năm con phải vuông tròn dựng xây, phải cố gắng để tự dựng xây lấy mình. Mức tiến hóa đang còn lỡ dở, nhưng sự thương yêu của người mẹ vẫn gắn liền để dìu dắt con trẻ trên hành trình của cuộc hành hương hiện tại. Mẹ tình thương luôn luôn chờ đợi chúng ta tự sửa, giải tỏa sự ngu muội của chính mình, mới đón nhận rõ rệt tình thương của người mẹ đang chờ đợi chúng ta. Dù cho con trẻ tạo sai, mẹ thương mẹ vẫn giúp hoài không ngưng. Làm sai, làm điều ngu muội, vun bồi sự ngu muội, nhưng mà mẹ thương, mẹ vẫn giúp hoài không ngưng, luôn luôn hỗ trợ tinh thần để con ý thức và sửa sai. Chu trình tiến hóa không ngừng, cái chu trình tiến hóa lúc nào cũng tiến. Mong sao con trẻ chớ dừng một nơi, ước mong con không nên dừng chân tại chỗ mà chậm tiến. Sự mong muốn của người mẹ hiền là muốn con mình tự tiến đến nơi càng sớm càng tốt. Người mẹ không bao giờ ích kỷ, luôn luôn hỗ trợ giúp cho chúng ta, để mong chúng ta ngày nào tiến tới, ý thức lấy ta, thấy sự sai lầm của chúng ta. Mẹ mừng lắm. Lúc đó chúng ta mới biết bảo trọng thân thể là bảo trọng tình yêu của người mẹ. Bản thể của chúng ta do trời đất cấu tạo, rất công phu, rất tinh vi. Chúng ta theo hướng hạ để hủy hoại cơ thể này, chuyện đáng tội với trời đất. Nếu chúng ta hiểu rồi, chúng ta vun bồi cho cơ tạng đâu đó được an ổn, thanh thản. Chúng ta thực hiện pháp soi hồn, pháp luân để đem lại ổn định thần kinh. Chúng ta hít thanh khí điển của trời đất để hóa giải mọi sự tâm tối của nội tâm. Cho nên luôn luôn người mẹ giúp đỡ, dìu dắt và muốn chúng ta tự tu, tự tiến, tự đạt. Không mong con trẻ lộn ngôn, thề nguyện phải giữ ôn tồn tiến lên. Không mong con trẻ nói đi nói lại, thề nguyện phải giữ ước nguyện ban đầu, sao thì phải giữ đường lối, ôn tồn tiến hóa, khép mình phải giữ một lề lối tiến hóa đi lên. Nguyên Nga đã sẵn có nền, trung thiên thế giới vững bền chờ con. Sự nguy nga của trời đất sắp sẵn ở bên trên, ở trung thiên thế giới biết bao nhiêu đền đài nguy nga sẵn có, mỗi phần hồn đều có thể được hưởng ở trên đó. Cho nên chúng ta phải đi, chúng ta luôn luôn giữ lời hứa hẹn, lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng mà đi nửa chừng chán ghét, bỏ. Bỏ ai? Bỏ trời Phật được không? Không bao giờ các bạn bỏ được. Các bạn tự bỏ lấy các bạn mà thôi, làm cho càng ngày càng tăm tối, do chính mình đã tự tạo. Hứa là phải làm, học là phải tiến, giữ trọn niềm tin không bao giờ thay đổi. Thực hành cho kỳ được, nhiên hậu mới thấy rõ kết quả do sự quyết tâm của chính mình đã đạt thành. Ngày vinh quang ấy không lâu, nếu mỗi người chịu tự hành tự tiến. Khi mà chúng ta chịu tự hành tự tiến thì sự hội ngộ của sự vinh quang đời đời làm sao xóa mất được. Đương nhiên phải có. Nếu chúng ta lười biếng, không biết vun bồi trong thực hành, làm sao chúng ta có được? Bởi vì thời gian chúng ta trú ngụ trong tiểu thiên địa này đều hữu hạn. Mỗi người đều hữu hạn mà cứ hứa và không làm rồi làm sao được? Hứa xui không làm. Gặp đạo giải thích rất hay, hướng trở về có lợi ích cho bản thân. Nói hứa sẽ tu sẽ làm. Nó biết cha mẹ nó quý nó, đang chờ nó hứa nó làm, nhưng rốt cuộc không làm. Không làm, hứa làm chi? Chúng ta đã trưởng thành trong đau khổ, có thể xác là có sự đau khổ. Chúng ta chán ghét vì thiếu sự công bằng, cho nên chúng ta muốn tu, muốn sửa, rốt cuộc không chịu tu, không chịu sửa, để trở lại tâm đời vọng động, tìm cái dục tính của hạ giới, thì tự xài phí tiêu hao lấy cơ tạng của mình, làm mất sự thông minh sẵn có, rồi làm sao tiến? Cái chủ trương tâm tối làm sao có phát triển? Rồi cho đó là luật trời. Luật trời không phải vậy. Luật trời đưa con người từ trong cơ cấu tham sân si hỷ nộ ái ố dục về hướng thượng. Hướng thượng là một cơ hội cho nó tiến hóa. Nếu không tạo thành bản chất đó thì không bao giờ nó tiến hóa. Cái bản chất đó là xây dựng để đi lên, chứ không phải để lưu lại tại thế. Vì chưa thấy rõ con người của nó bị giới hạn. Mỗi người bị giới hạn bao nhiêu năm có chừng, nhưng mà nó quên đi. Vì vọng động nó quên đi, quên định luật của trời đất. Nó lại cho cái kia là định luật thiên nhiên của trời đất đã ban cho nó. Nhưng mà nó không hiểu tại sao trời đất định như vậy, mà tôi rớ vô thì tôi lại than khổ. Tôi cứ vợ rồi để con, tôi gây nợ, tôi đủ thứ phiền phức trong đầu óc tôi không thể giải quyết được. Tại sao định luật gì mà kỳ cục vậy? Định luật đó, những bánh xe đó đã nối ráp và đưa cho nó đi lên, kêu nó hướng thượng mà nó hướng hạ. Hướng hạ thì bị trượt hút rồi, luôn luôn ở trong vọng động không ổn định được. Nó thấy rất buồn phiền, làm điều vô lý không kết quả, nhiều khi muốn tự tử, muốn bỏ mình đi vì một hoàn cảnh không thể chấp nhận được. Chúng ta được cơ hội sớm hiểu thì phải sớm thức giác. Mà lỡ làm rồi thì phải chấp nhận để học hết bài đó. Chúng ta phải cố gắng tu là đem lại sự sáng suốt để thực hiện những gì chúng ta đã sai lầm. Giải tỏa nó đi, lấy sáng suốt giải tỏa sự sai lầm thì chúng ta sẽ có cơ hội kết quả sáng suốt hơn.
Phần thuyết giảng của Thiền Sư đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mẹ ơi, lời thơ ý đạo của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ thưa con, có câu hỏi kế tiếp. Thì trong thời gian này con thở pháp luân thường chuyển, cố gắng thở nè, theo cái câu như là chết bỏ. Thì con cảm nhận được cái luồng điển nó ngứa tăng tăng trên bộ đầu, và mặt thì nó thấy hồng hào đỏ đỏ nữa. Con thấy điều khiển đó, nếu mà con ăn bữa nào mà con thở cái pháp luân thường trong khi mà con thở pháp luân thường chuyển đó, mà bụng nó đói quá thì điển nó lâu không lên tới được. Nhưng mà bữa nào mà nó cũng còn sức đủ để mà thở đó, thì điển lên nhanh hơn là lúc mà bụng đói.
Khi mà anh thấy rằng ngũ quẩn đại diện ngũ tạng, anh thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, thấy rõ chưa? Ngũ quẩn đại diện ngũ tạng. Mà khi anh hít cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ vô, khai mở ngũ tạng, thì ngũ quẩn thông lên, nó rần rần ở trên này. Thấy không? Càng tu càng làm càng lọc, càng làm càng lọc, nó mới đổi cái pháp tướng. Thì cái trượt nó đi đại tiện, tiểu tiện, lỗ chân lông. Phần thanh nó trụ ngay trong tim bộ đạo. Có phải mình làm cho mình không? Đúng không? Mà khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đó, chúng ta phải tự nhớ đấng Cha Trời Thượng Đế đại thanh tịnh đã ban ơn cho chúng ta có hơi thở này. Không có đấng đại thanh tịnh, chúng ta không có cơ hội để hít thở đâu. Mượn cái thanh khí này mà thức tâm, mượn cái thanh khí này mà khai thông sự lỗ bịch trong khối óc của chúng ta. Toàn năng của thanh khí khai mở tâm trí để cho chúng ta thấy rằng Thượng Đế trong ta, trong trượt cũng có Ngài, trong ruột phổi phèo của các bạn ở trong đó là trượt, nhưng mà có sự hiện diện của Ngài. Thấy chưa? Mà trên bộ đầu cũng có sự hiện diện của Ngài, nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng đang nằm trong bàn tay thương yêu của Thượng Đế. Trong lúc chúng ta làm pháp luân thường chuyển thì các bạn vừa khai mở tâm và khai mở thân, tâm thân lưỡng tiện khai triển tiến qua vô cùng. Nhớ cái này.
Cho nên hơi thở của chúng ta đang thở đây là gì đấy? Hơi thở đây là sự thanh nhẹ của đấng Cha Lành đang ban bố trong nội tâm của chúng ta. Cho nên các bạn làm pháp luân càng làm càng nhiều, càng dài càng nhẹ, thì cái tri giác của các bạn là nó khác, thay đổi. Nó đi tới vô cùng, vô tận. Sau này các bạn chỉ dùng ý chí không là các bạn làm được pháp luân thường chuyển. Mà ban đầu các bạn phải e ạch hít thở. Sau này dùng ý chí là các bạn nói làm pháp luân là nó đã làm pháp luân rồi. Nhẹ vô cùng, nhẹ tới mức đó. Rồi không có người bây giờ người ta cũng đạt được hít ngay trung tim bộ đạo. Dùng ý chí mà chuyển thông xương sống ngũ tạng, thì lúc đó con người nó thanh nhẹ vô cùng, rồi vui vẻ vô cùng, vui vẻ trong cái sự du dương tiến giải, cho không vui vẻ ồ ạt như những người ở thế gian.
Khi con làm pháp luân thường chuyển thì con một thời gian đầu con cảm thấy rằng ở phía sau từ óc trở lên nó bị nghẹt, nên cái đầu bị mất, con có thể nói là cái cả thân người bị quay chuyển dữ lắm. Từ sau này từ qua thành giai đoạn đó này là hết. Hiện tại là khi mà con làm pháp luân thường chuyển thì con thấy rút từ cái môi trên lên tới lỗ mũi rồi lên tới trán. Thưa thầy, rồi một thời gian sau này nữa con thấy cảm thấy là nó rút lên trên đỉnh đầu. Thưa thầy, như vậy là
đúng rồi, không tiếp tục làm pháp luân nữa. Và khi mà mình thấy nó nhẹt đó, mình chứng minh là luồng điển đã lên tới đó rồi, mà nó lắc qua lắc lại đó là mình ra còn yếu, chưa đủ thanh nhẹ, thành ra bề trên không có hút được. Rồi một tuần thời gian nó thanh nhẹ, nó ngồi vững vàng, tôi hướng đi con đường đó mà đi. Không có bị, tôi cứ cầu xin ông bà giúp này cái chỗ nào là ma nó nhập rồi. Không có cầu xin gì nữa, tôi đi biết được đi, chết cũng đi, không sao hết. Đi về đảnh lễ Phật.
Khi mà làm pháp luân thường chuyển, như vậy chứng tỏ là cái đường nhân mạch của con nó được thông, nó đi từ môi trên mà đi lên trên đỉnh đầu.
Cái đó là cái đốc mạch.
Cái đó
đốc mạch là môi trên. Còn cái nhâm mạch mà nó thông rồi, không bao giờ nó nghĩ tới tình dục nữa hết rồi.
Thì thầy như vậy thì cái phương pháp mà con làm pháp luân thường chuyển đúng.
Làm đúng, tiếp tục làm nữa đi. Cái khi thì cứ làm như đừng có bỏ, đừng nghĩ chưa dễ là hay, chưa hay đâu, làm nữa. Nó sẽ sáng tỏ hơn, mọi sự việc tôi nói sao nó phải có vậy.
Dạ thưa thầy, mà pháp luân thường chuyển là mình thở từ 6 tới 12 cái thôi.
À, 6 cái mà thở đứng đắn 6 cái cũng mệt rồi.
Một lần hả thầy? Nhưng mà một ngày mình có thể thở 4-5 lần cũng được.
2-3 lần, 4-5 lần cũng được.
Dạ.
Mỗi lần 6 cái mà làm cho đứng đắn.
Dạ.
Người nó khỏe mạnh lắm. Ăn chay mà không giải được cũng là bệnh. Cứ để trong đó, nó không có lối thoát.
Thầy thường giảng, kiến tánh là thành Phật. Như vậy tánh ở đây có nghĩa gì?
Bởi vì khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó hiệp nhất, huệ tâm khai rồi mới kiến tánh được, mới thấy sự sai lầm của chính mình và không dẫm chân vào chỗ sai lầm nữa, thì nó mới trọn lành, kêu bằng thành Phật.
Định thì phải định, như thế nào mới gọi là định?
Hiệp nhất nguyên khí cùng trời đất mới kêu bằng định, nhờ pháp luân thường chuyển nó mới tới định. Hiệp khí cùng trời đất nó mới định.
Tại sao thiền mãi mà không thấy định?
Tại mà làm không đúng, lo việc đời nhiều hơn việc đạo. Việc đạo là chỉ có nguyên khí của trời đất giải mở tất cả mọi sự phiền muộn sai quay trong nội tâm, mà chúng ta không chú trọng điều đó và chú trọng chuyện đời thì nó không bao giờ nó định được hết. Vì tiến tới một bước mà lùi 3 bước là vậy. Người đời hãy ôm chuyện đời, quên chuyện đạo.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.
Vô vi là diệt dục diệt sân.
Vô vi là diệt dục diệt sân.